Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả tại Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm và cũng chào Nhã Quyên. Hiện giờ là anh ở Florida phải không anh, chứ đâu có về Cali.
Đã về Cali rồi. Sau cái ngày mà đi dự Daytona thì ngày hôm sau là cái President Day thì đi về California.
Trời, anh sao anh chọn cái đúng cái lúc mà Cali đang bị bão tuyết anh về vậy anh?
không thực sự cũng không có muốn vậy, nhưng mà nó có nhiều chuyện. Ngày sinh nhật của thằng con là ngay cái ngày President Day, ngày 20. Thì thường thường nó cũng không phải trúng hoàn toàn cái President Day là cái ngày thứ hai của cái tuần gần chót gì đó. Thì nó từ lúc nào cũng xảy ra vào cái weekend đó. Thì lần này thì nằm cái ngày President Day, thành ra đi về để đi ăn sinh nhật với nó. Rồi về bà xã cũng sắp sửa sinh nhật tuần tới, thành ra nó gồm nhiều cái chuyện, thành ra mình đi về. Thì bây giờ cũng liên quan đề tài hôm nay á, thì bây giờ ở bên Dallas rồi thì cái thời tiết như thế nào?
Hiện giờ thì cũng trời cũng được anh, không đẹp nhưng mà cũng được. Nói chung là nếu mà có người đẹp mà hẹn hò thì rất cũng là lý tưởng. Trời ơi, cũng gió lành lạnh, rất là hợp thôi anh. Nhưng mà người ta nói là gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, là cái chuyện đó là người xưa nói, Nguyễn Bính nói cái câu đó là gió mưa là bệnh của trời. Thì cái chuyện mà bão tố rồi gần đây người ta nói là khí hậu toàn cầu nó nóng lên như vậy là ông trời ông bị sốt hay sao anh, hay là do con người làm cho ông sốt?
Thì bởi vậy thành ra cái chuyện mà của cái khí hậu thì những cái năm ngày xưa tới năm 70 thì người ta nói global cooling, tức là nó nói là sẽ lạnh, là lần lần sẽ lạnh giá, rồi cái cũng không có thấy lạnh đâu thì cũng vậy thôi. Từ bây giờ nó qua tới cái hâm nóng toàn cầu đó, thành ra cái một cái chuyện tự nhiên mình nhớ ra lại chuyện của ông cụ phó tổng thống ông Al Gore đó. Ông nói rằng là cái cỡ trong cái khoảng thời gian ông nói hai lần, một hai lần nghệ sáu hay là một ngàn xâm đau đớn đó, thì chỉ vài năm nữa thôi á thì cái nước biển nó sẽ dâng lên tới 20 feet. Tức là tại vì những cái nó related to chuyện là ông nói là nó nóng thì mấy cái ở mà bắc cực cái những cái tảng đá băng nó sẽ chảy ra hết, thì như vậy nó sẽ đổ vô, thành ra coi như là vì những cái biển nó sẽ dâng sóng lên cao hay đó. Nhưng mà những cái chuyện đó nó cũng mấy năm sau là nó đã qua rồi, nó qua 7-8 năm nay rồi thì cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cũng ngạc nhiên, nó thường thường đó, trong cái stock hay gì người nào tiên đoán trúng thì mới kiếm được tiền, còn ổng tiên đoán trật lất à, mà tài sản ổng từ 2 triệu lên tới mấy trăm triệu. Thành ra cái chuyện mình cũng phải đi kiếm cái chuyện gì mà tiên đoán trật trúng thành vấn đề mà làm sao tự nhiên giàu có lên. Thì cái ở đó là một cái chuyện cũng California đó. Thì Vũ Liêm thì ở đây tới 38-39 năm rồi đó, từ năm 1982 thì miền Bắc Cali lúc nào nó cũng lạnh hết đó. Thì ngày xưa mình từ trại tị nạn hoặc từ bên Galveston nóng nảy qua bên đây thì cũng thấy hơi lạnh lẽo, nhưng mà nó không có giống như năm nay á, về đây á, là ban ngày mà có 30 mấy độ F à đó, rồi những cái dãy núi xung quanh bao bọc cái thung lũng này á là tuyết đầy hết trơn, rồi những rất là, thành ra cái không hiểu là có nên cảm ơn, không biết ông làm cái chuyện gì mà từ nóng nó đổi thành lạnh đó. Thành ra cái khí hậu của California thì nó ảnh hưởng luôn cả miền Bắc, miền Nam Cali. Vốn là miền Nam Cali á thì Vũ Liêm cũng có ở mấy năm với San Diego á, thì cũng hay lên xuống vùng Orange County hay là những cái vùng Los Angeles, đâu có thấy bao giờ mà mình mặc đồ ấm đâu trong những cái năm đó đó. Mà bây giờ là dưới đó cũng hơi cái cao độ một chút xíu là cũng có tuyết đó, rồi cái chỗ mà cái chỗ này thì nó cũng cao thiệt đó, nhưng mà nó cũng chưa bao giờ có. Là nếu mà có đi Cali á, là nó có chữ mà Hollywood side đó, đi cái hướng về về Hollywood, nghe nó tới tuyết nó cũng đã tới đó rồi. Đó, thành ra những cái chuyện chuyện như vậy thì Vũ Liêm thì thấy không có nghĩ rằng cái người ta, mình có thể có một số chuyện là nó cũng có ảnh hưởng vào, nhưng mà không có nghĩ rằng là phải theo như ông Bao El Gore là hên là ông không lên làm tổng thống á. Còn không thì bây giờ không biết mình như thế nào, tại vì ông nói là 2018 á, là nên bỏ hết, không có xăng dầu, không có than đá, không có khí đốt gì hết. Đó là những cái nguồn năng lượng mà tạo lên điện đó, thành ra là coi như ảnh hưởng môi trường. Và Vũ Liêm nghĩ rằng cái thời xưa nó đâu có thời xe ngựa, hoặc người ta không có gì hết. Rồi cũng bao nhiêu cái thay đổi động đất, núi lửa rồi các thứ khác để nó thành lập ngày hôm nay. Thì lúc đó đâu có cái con người ta đâu có ảnh hưởng gì nhiều ở môi trường, mà nó vẫn có những cái chuyện của thiên nhiên. Thì bây giờ những cái chuyện mà con người ta tạo nên đó, nó có thể làm một cái ảnh hưởng thay đổi với thiên nhiên hay không? Vũ Liêm không có tin tưởng cái chuyện đó, và cũng không có cái khoa học nào chứng minh. Từ mấy cái ông đó, ông theo một cái loại mà có lẽ mình nói là conspiracy, tức là thuyết giả thuyết hay là đâu không đó. Thì xin nhường lại cái lời suy luận của anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên, thấy vấn đề như thế nào?
Vâng, nói tới ông Al Gore đó, hình như Nguyên Hoàng nhớ là ông được cái giải Nobel về hòa bình nhờ cái chuyện ông vận động cái chuyện mà về biến đổi khí hậu. Nhưng mà cái chuyện ông Gore thì Nguyên Hoàng thấy không buồn cười bằng cái cô bé gì mà người Thụy Điển thì phải, tên là Greta Thunberg đó, nói tới chuyện biến đổi khí hậu thì không ai. Thì cái cô này rất là nổi tiếng, nổi tiếng nhiều mặt. Thứ nhất là thấy cô đọc cái diễn văn gì mà ở Liên Hợp Quốc hay ở cái hội nghị gì đó mà cô phải nói là Nguyên Hoàng không có một cô con gái như vậy, nhiều khi cũng sợ nữa. Tại vì cái sắc mặt nó có vẻ là đằng đằng sát khí, thưa anh. Nó nhìn nó giận dữ mà ngó giống như là đang chửi lộn với người ta đó. Cái giọng nói thì the thé, cái ánh mắt thì nhìn phải nói là không biết là cô đóng kịch hay là cái bản chất cái cô bé như vậy, mà một cô bé mới cái tuổi chừng đó mà cái giọng điệu nó quá ghê gớm đi. Thì không biết sau này ông nào có thích là lấy làm chồng hay không. Cái điều mà mỉa mai lại chỗ là cô đi từ Thụy Điển mà qua bên Mỹ hay là bên chỗ mà dự hội nghị đó, đi bằng thuyền buồm với mục đích là cổ suý cho cái chuyện mà không dùng cái năng lượng dầu hỏa thế này thế kia, kiểu như đi máy bay là dùng dầu xăng dầu đó. Thì cô đi bằng thuyền, thì đương nhiên cô không có biết lái thuyền, và còn nhỏ tuổi như vậy thì ai mà đi được. Thì cũng cô có mượn mấy cái người đàn ông mà giỏi về đi thuyền buồm đó đi trên thuyền với cô. Tuy nhiên khi cô đến đó thì mấy người đó thì trở về lại thì họ không đi bằng thuyền mà họ đi bằng máy bay. Thì thật ra nó buồn cười như vậy. Và cô thì khỏi nói, cách đây hình như là cũng 2-3 năm thôi, thì một ông nghị sĩ của Mỹ phỏng vấn trực tiếp trên mạng với cô. Thì hỏi cô á, là cô muốn cái chuyện kiểm soát biến đổi khí hậu thì theo cô đó, cái sự mà ô nhiễm là phải ở mức độ ngang chừng nào thì nó đạt cái yêu cầu. Thì cô nói là cô không biết, cô chỉ là kêu gọi mọi người về canh chừng cái chuyện biến đổi khí hậu thôi, chứ còn cái chuyện mà khí bị ô nhiễm hay là bị cái tỷ lệ đó là bao cần bao nhiêu thì cô không có biết. Thì ông nghị sĩ ông thấy đứa con nít nói năng như vậy trên trời dưới đất vậy thì ông cũng không thèm cãi. Thì chứng tỏ là cái cô này á, cô chỉ hô hào vậy thôi, chứ còn mà cô cũng không có tìm hiểu kỹ là cái chuyện biến đổi khí hậu nó phải như thế nào, phải làm sao để giải quyết thì cô cũng không có rảnh. Thưa anh,
thì bây giờ ngay cả ông Al Gore, những cái thời mà trước ông làm phó tổng thống, ông cũng đã có cái đó. Thành ra cái những người này họ có giống như là một cái, mình nếu xài chữ ảo tưởng thì không biết có chính xác hay không, nhưng mà họ chăm chú vào những cái vấn đề mà cũng không có cái khoa học nào chứng minh, mà họ cũng không phải là khoa học gia về cái chuyện đó nữa. Đó, thành ra cái thời của ông làm phó tổng thống thì có những cái ông có một cái ông nhà khoa học, ông nói rằng những cái chuyện của ông Orwell nói cũng không có chứng minh được gì hết. Ông Orwell lại cho đuổi ông đó, rồi sau này cái ông đó lại là nằm cố vấn ở trong chương trình năng lượng hay là cái gì đó của ông Trump. thành ra tức cười là cái chuyện nó sự trái ngược như vậy. Thành ra cái bây giờ những cái chuyện đó thì mình nên đề cập, bởi vì cái thời đại những cái người không có biết gì về vaccine cả, giống như là Bill Gates lại là phát biểu về vaccine, rồi những cái người những cái social media, rồi thời đó Twitter, YouTube hay là Facebook này nọ lại là ngăn cấm những cái ông bác sĩ, ông nói ra những cái vấn đề suy nghĩ của ông khác với CDC là bị cấm. Thành ra mình thấy một cái thời kỳ mà không biết ai là khoa học gia, ai là cái đó, nhưng mà nó tạo ra đi tiến cái quyền hạn của cái những cái người khoa học nghiên cứu. Thành ra những cái chuyện này tôi luôn thấy cái chuyện đó nên mọi người cũng nên suy nghĩ và coi thử là thấy là những cái điều này có khám phá ra cái điều gì cần học hỏi hay không, chứ tôi lên thấy không có tin tưởng được. Đó, làm ra là ông kia là ông, thay vì ông El Gore đó, ông thời gian đó ông lấy cái BSD về environment hay cái gì đó, giống như những cái scientist khác. Còn ông từ xưa đến giờ ông chỉ nói những cái chuyện mà mình không biết, vì Richardson toàn không thấy đúng gì hết. Đó, làm ra như vậy mà đó là mà cũng được đại giải, đáng là đặt giải hòa bình. Đó, thì mình cũng không hiểu là ổng tạo được cái hòa bình nào. Thì đó, ông...
Thì ông Obama cũng được giải hòa bình.
Thì mình cũng hiểu ông Obama là hòa bình chuyện gì. Đó, thành ra thì có lẽ là ông Biden này tương lai chắc cũng được. Được Nobel về kinh tế. Tại vì là lạm phát nó cứ tăng lên hoài. Đó, thành ra nếu mà nó giảm chút xíu xíu thì coi như ông là có công, là từ có giảm. Đó, nhưng mà mình cũng đó, thành ra giống như cái chuyện là mười mấy triệu người kiếm việc thời kỳ Covid, họ lockdown hay các thứ khác, rồi bây giờ đi trở ngược trở lại thì ông claim đó là ông tạo ra gió. Đó, thành ra như vậy thì ông đó là nên được giải qua kinh tế. Và cách đây mấy bữa thì có nghe bà Jill Biden đó, và nói rằng là ông cũng chưa sẵn sàng nghỉ đâu, ông nghĩa là phải bắt chưa có hoàn thành xong. Thì mình không biết cái không hoàn thành xong chuyện gì, hoàn thành trong chuyện lạm phát chưa có đủ nữa, muốn lạm phát hơn nữa hay sao. Thành mình không hiểu, thành ra nhiều cái chuyện nó như thế là quá dị quá.
Ông Miss Romney cũng cũng nói về vấn đề biến đổi khí hậu thôi anh. Thì nói về những cái biến đổi khí hậu này giống như anh nói, giống như có nhiều người, nhưng mà những cái người mà không có về có chuyên môn như vậy, nhiều khi họ nói lại có nhiều người tin. Nó cũng lạ lắm. Ví dụ như anh, đúng ra là anh bệnh thì anh phải đến bác sĩ để anh hỏi anh bệnh, anh cần tìm hiểu về thuế thì anh phải gặp cái người chuyên môn làm về thuế. Hoặc là anh bị đau răng thì anh phải đến nha sĩ. Nhưng mà nhiều khi con người mình cũng lạ lắm, bị cái này mà đi hỏi khác. Nhiều khi mà thường lại hay hỏi là hỏi ai? Hỏi Dr. Google. Ví dụ mình bệnh cái mình lên Dr. Google, mình hỏi, mình bệnh cái mình lên Facebook. Trời ơi, dạo này tôi bị bệnh này đó, có ai giúp được cho tôi không? Cho nên nhiều khi mấy ông này chẳng cần chuyên môn, nhưng mà nói lại có rất là nhiều người nghe.
Thì bởi vì cái chuyện đó nên cẩn thận, để mình phải biết cái chỗ nào, để cái vấn đề chỗ nào để mình dựa làm cái mốc nữa. Thành ra mình không phải là chỉ tin vì mình là theo đảng Dân Chủ là mình tin, hay là mình nghĩ những người này là elite, tục loại thiên tài. Đó, mình ta Vũ Liêm thì không cho là cái chuyện gì thiên tài cả. Cái người cỡ già trở lên đó thì cũng sẽ lẩm cẩm thôi. Đó là cái lời của bác sĩ Liêm mà cũng có lên đài nè. Thì ông nói là ông không có really ủng hộ gì bà Nikki Haley, nhưng mà bà nói cái chuyện 75 tuổi trở lên chết thì ông là nhà khoa học gia bác sĩ, thì ông tin. Ông tin rằng là khi mà mình lớn quá tới cái tuổi nào mình cũng có cái lẩm cẩm, mình cũng có cái không xác suốt nữa. Thành ra làm những cái vấn đề cán cân của quốc gia rồi nguyên thủ này nọ, thành ra đôi khi cũng phải xét. Nó thành ra cái chuyện đó thì đó, thành ra mình nghĩ là hợp lý. Tại vì cái tuổi gác mình bây giờ phụ lên chưa tới cái tuổi nào, đôi khi ra nhiều khi cũng quên tên một cái người nào đó, tự nhiên không có nhớ ra, sau đó mới nhớ. Hoặc nói rất là nhiều cái chuyện xảy ra, thành ra không biết mấy cái ông đó thì ông thiên tài hơn mình ở chỗ nào chúng chả biết nữa.
Không, nói cái lẩm cẩm đó thì Nguyên Hoàng nghĩ mỗi lứa tuổi có cái sự lẩm cẩm khác nhau thôi anh, chứ không phải già mới lẩm cẩm. Như Nguyên Hoàng hồi còn trẻ đó, hồi còn đi học, nhất là hồi học high school mới 17, 18, 19, 20 đó, nhiều khi cũng lẩm cẩm là có những cái cô đó, cô có chỉ cười lịch sự với mình thôi mà lại lẩm cẩm nghĩ là cô có thích mình đó. Rồi thì sau này mới
em
thời gian mới biết.
Đó là anh ảo tưởng như lẩm cẩm.
À, đó là ảo tưởng.
Dạ.
Ảo tưởng thì cái tuổi nào
thì cũng
ảo
là một cái dạng lẩm cẩm thôi anh, chứ chứ tức là mình suy nghĩ bậy bạ, nó không có đúng với thực tế. À, thì đó.
Tới giờ em vẫn thấy anh có cái lẩm cẩm đó.
Không, đỡ hơn hồi xưa chứ à. Thì vẫn còn. Thì nhưng mà mỗi cái lứa tuổi nó lẩm cẩm kiểu khác đó, chẳng hạn như nhất là nhiều anh lấy vợ đó, cứ nghĩ là cái cô này cô có yêu mình nên mình cưới. Nhưng về hóa ra là cô không có yêu hoặc có thương mà cũng chủ siêu thôi, cũng là một cái chuyện lẩm cẩm nữa thanh đó. Thì đại khái là thì mỗi lứa tuổi có cái sự lẩm cẩm như vậy. Thì mình không biết, nhưng mà cái lẩm cẩm cái dạng mà quên tên quên tuổi đó thì cũng tùy. Như Nguyên Hoàng mấy cô bạn gái hồi xưa, Nguyên Hoàng cô nào Nguyên Hoàng cũng nhớ tên, nhớ tuổi, nhớ sinh nhật hết, chứ không có quên đó. Thì nhưng mà
tôi hỏi thì quên rồi, không nhớ.
Vâng, thì
cái nhớ đó là chỉ có không sao, cái chuyện đó nhớ thật, chỉ làm sao mà đừng nằm mơ thấy nằm bên vợ và nằm mơ cái tên người khác á, thì cái đó là đâm ra cái nhớ đó là nó hại mình.
Vâng, cái đó thì không phải lắm cẩm mà gọi là ba hoa. Cái người mà ba hoa là khi nằm ngủ cũng ba hoa, cũng khai ra cho vợ biết là cô này cô kia. Cái đó nó khác. Nhưng mà trở lại cái chuyện ông Biden á, thì mới đây ông đi qua bên châu Âu, ông chơi, khi về lên máy bay về lại ông cũng té cầu thang nữa anh. Thì cái đó là lẩm cẩm hay là vì cái gì anh?
Ồ thì cái đó là physical thôi, tức là giờ là cái tuổi già thì chắc chắn là sức khỏe nó yếu dần rồi các thứ khác rồi. Đó, thì nhưng mà rồi cái đó thì chẳng hạn như giờ cái ông thống đốc của Texas vậy, ông cũng là handicap, ông cũng ngồi xe vậy. Nhưng mà cái đầu nó cũng phải quan trọng đó, cái đầu mà là quyết định là không nhớ hay là không sáng suốt rồi này nọ, là bởi một cái vị nguyên thủ quốc gia nó có thể là gặp nhiều cái chuyện đó, nó cần thiết nữa. Thành ra cái chuyện đó đôi khi ra ngồi suy nghĩ lại thì là nhiều khi mình có ủng hộ ông Trump không, nhưng mà ông lớn tuổi rồi thì là đôi khi ra nó cũng là một cái đề nên xét lại những cái người lớn tuổi đó.
À, thì đó thì Nguyên Hoàng cũng nghĩ vậy. Thực ra không phải nói đợi tới 75 tuổi, mà Nguyên Hoàng nghĩ 65 tuổi cũng nên kiểm tra sức khỏe rồi, chứ đừng nói là đợi 75 là cái điều đương nhiên. Nhưng mà 65 tuổi thì hiện giờ như ông Putin là 70 thôi anh, rồi ông Tập Cận Bình cũng xuất soát 76, 79, 70. Hai ông đó, một ông là sinh 552, một ông sinh 553 đó, mà thấy hai ông đó 70 mà vẫn phải nói quyết định những cái chuyện mà lớn lao, cho nên những người đó thì Nguyên Hoàng nghĩ là cả đời họ dùng trí óc, công việc về trí óc nhiều, cho nên dù có 70 tuổi thì Nguyên Hoàng nghĩ vẫn nó cũng là vẫn còn nó sáng suốt. Tuy nhiên qua cái 80 như ông Biden đó, hình như tháng 11 này, tháng cuối năm này là ông tròn 80 phải không thưa anh? Nguyên Hoàng cũng không
chắc là như vậy đó. Thành ra mình thấy cái đó là cái chuyện đó chắc chắn là không có gì làm ngạc nhiên hết, chuyển qua đó. Và cái nếu mà cái công việc làm cái sáng suốt nó chứng lên, tức là trở thành một cái super ở cái tuổi đó thì được justify bằng cái việc làm, còn những cái việc làm cũng lờ mờ này nọ các thứ khác, thì như vậy là nó đi vô trong cái quỹ đạo của cái thời gian thôi đó. Thành ra cái chuyện thì sẵn cái chuyện này thì giống như có cái ông thượng nghị sĩ mà bây giờ ông đang còn trầm cảm nằm trong nhà thương, biết chừng nào ông đi ra nữa đó. Đó, và ông cũng được bầu, ông cũng được thắng ông Dr. Oz kia đó, rồi cái tiểu bang đó có người nào chết rồi cũng được landslide luôn đó. Thành ra như vậy mình nên có cái gì sáng suốt hơn để mình chọn một người, chứ không phải là mình theo đảng này thì mình phải bầu người đó. Đó, thành ra Vũ Linh thì ai nói cùng người Republican gì đâu, nhưng mà đôi khi mình cũng phải xét đoán theo cái con người nữa. Đó chẳng qua.
Thôi cảm ơn anh rất là nhiều thưa anh. Cũng rất tiếc là thì giờ cũng có gần cũng hết rồi. Vâng, kính mời anh gửi lời chào đến quý thính giả thưa anh.
Vũ Linh xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả.